Phần thứ 4: Chiến thắng tội lỗi. Lời thứ nhất: Chiến thắng tội oán giận. Dục tình ăn rễ sâu nhất vào bản tính thuần lý của con người là tính oán giận. Giữa tính oán giận và trí khôn có sự hợp tác. Vì sự oán giận căn cứ trên sự kiện trí khôn cân nhắc sự thiệt hại xảy đến và đòi điều chỉnh thỏa mãn. Không bao giờ người ta oán giận khi không bị thiệt hại hoặc tưởng là bị thiệt hại. Cần phân biệt oán giận với nóng giận, vì không phải cứ nóng giận là có tội. Vì có thứ nóng giận chính đáng, chúng ta nhờ một ngày lễ vượt qua Do Thái, khi Chúa Giê-xu đến tìm đường đền thờ. Ở đó, những người buôn bán gian tham và cả những người đi dự lễ, mua chiên và chim bồ câu, làm của lễ dâng tế cũng đều là nạn nhân sự nóng giận của Chúa Giê-xu. Chúa lấy những dây nhỏ chấp lại thành một cái roi, rồi với một vẻ trang nghiêm bình thản, một thái độ tự chủ đầy phong độ, có tác dụng hơn chính chiếc roi, Chúa đã xua những con chiên bò ra ngoài, lấy tay lật nghiêng những bàn đổi bạc, tiền nong vung vãi tứ tung, và ra lệnh cho những người bán chim bồ câu ra khỏi hành lang đền thờ. Chúa phán: dẹp tất cả các cái này đi, và đừng biến nhà cha ta thành một thương điếm. Thái độ của Chúa phù hợp với lời sách thánh: cứ việc nóng giận mà đừng phạm tội. Phải có ba điều kiện để cơn nóng giận không thành tội. Một, lý do chính đáng, như để bênh vực thánh danh Chúa. 2. Cơn nóng giận không vượt quá mức đòi hỏi của lý do, nói cách khác là phải được lý trí kiểm soát. 3. Cơn nóng giận phải được dập tắt rất mau, như lời sách thánh: đừng để cơn giận kéo dài đến lúc mặt trời lặn. Sau đây, chúng ta đi vào tiêu đề chính: cơn nóng giận bất chính, tức là tội oán giận. Đó là thứ cơn nóng giận không có lý do chính đáng, thứ cơn nóng giận thái quá, có tính cách báo oán, kéo dài. Đó là thứ cơn nóng giận căm hờn Thiên Chúa. Nó đã hủy diệt đến 1/6 dân số trên mặt địa cầu. Hồi nội chiến ở Tây Ban Nha bùng nổ, cơn oán giận đã thiêu hủy 25.000 thánh đường và nhà nguyện, đã sát hại 12.000 tu sĩ. Cơn oán giận không những hướng về Chúa mà còn hướng về tha nhân. Các môn đồ của hạng người chủ trương đấu tranh giai cấp luôn luôn bô nói hòa bình, nhưng bên trong họ quạt thổi ngọn lửa căm hờn cho bùng cháy, vì họ rất lấy làm vinh dự khi gây ra được một cuộc chiến tranh. Cơn oán giận lại là thứ oán giận đỏ, dồn máu lên mặt. Nó cũng là thứ cơn oán giận trắng, rút máu về tim, làm mặt mày xanh xám. Nó là thứ cơn oán giận ăn miếng trả miếng, xấu trả xấu, mắt trả mắt, dối trá trả dối trá. Nó là thứ cơn oán giận đao búa, không phải để bảo vệ cái người ta yêu, mà là để tấn công cái người ta ghét. Tắt một lời, đó là thứ cơn oán giận sẽ tiêu hủy nền văn minh nhân loại, nếu chúng ta không dùng tình thương yêu để khuất phục nó. Chúa cứu thế đến để sửa cái tội oán giận. Trước hết dạy chúng ta cầu nguyện: xin tha thứ tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng con. Rồi Chúa ra lệnh: chúng con hãy yêu kẻ thù của chúng con. Chúng con hãy làm ơn cho kẻ ganh ghét chúng con. Chúa phán thêm một cách cụ thể hơn: nếu có ai ép con một dặm đường, con hãy đi hai dặm với nó. Kẻ nào thưa kiện để chiếm áo dài của con hãy cho nó cả áo choàng nữa. Chúa còn cấm trả thù báo oán. Chúng con đã nghe nói: mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng Thầy bảo chúng con: hãy yêu thương kẻ thù. Những điều truyền dạy này thật hiển nhiên, như chính Chúa đã hiển nhiên thực thi. Khi những người Gê-nê-sa-ri-ên nổi xung với Chúa vì Chúa đã coi người tàn tật hơn đàn heo, sách thánh không ghi phản ứng nào của Chúa ngoài việc Chúa xuống thuyền mà qua bên kia bờ hồ. Đối với tên lính đấm vào mặt Chúa, Chúa chỉ dịu dàng nói: nếu ta nói sai thì cứ chứng minh, còn nếu ta nói phải, tại sao đánh ta? Của lễ đền tạ trọn vẹn cho tội oán giận đã được dâng hiến trên núi sỏ. Có thể nói, tội oán giận và sự ganh ghét đã lôi Chúa Cứu Thế lên đỉnh đồi này. Dân Chúa ghét Chúa vì đã xin đóng đinh Chúa. Pháp luật ganh ghét Chúa vì đã chối bỏ công lý để lên án đấng công chính. Dân ngoại ganh ghét Chúa vì đã chấp nhận lên án tử cho Chúa. Rừng rậm đã ganh ghét Chúa vì một cây đã ghì lấy xác Chúa. Hoa lá đã ganh ghét Chúa vì đã quấn vòng gai quanh đầu Chúa. Lòng đất đã ganh ghét Chúa vì đã cung cấp búa sắt, đinh nhọn cho bọn lý hình. Hiện thân cuối cùng cho sự ganh ghét trong lịch sử loài người là: dưới chân thập giá có cả một thế hệ đầu tiên của những nắm đấm vung lên trước mặt Chúa. Hôm đó người ta đã xé xác Chúa ra từng miếng. Ngày nay người ta cũng đập phá nhà tạm Ngài ra từng mảnh. Mới đây ở Tây Ban Nha và Liên Xô, người ta đập nát những tượng chịu nạn, cũng như xưa người ta đã đánh đập đấng chịu đóng đinh. Nắm đấm không phải là sự kiện mới lạ ở thế kỷ 20, vì những tâm hồn băng giá ngày nay chính là mưu duệ trực tiếp của những kẻ ở dưới chân thập giá đã vung nắm đấm vào mặt đấng toàn ái và ồ ề hát bài ca quốc tế căm hờn. Người ta không thể có cảm tưởng rằng nếu có bao giờ căm giận được công chính hóa, nếu có bao giờ công lý được quyền xét xử, nếu có bao giờ cường lực được quyền đánh đập, nếu có bao giờ sự vô tội được phản kháng hợp pháp, nếu có bao giờ Thiên Chúa được quyền báo oán loài người, thì chính là lúc những nắm đấm siết chặt kia vung lên. Thế mà chính lúc búa liềm phối hiệp với nhau cắt cổ trên ngọn đồi sỏ và dựng lên một thập giá để đóng đinh đấng toàn ái nhập thể, hầu ngăn cản Ngài giơ tay chúc phúc lành, thì chính Chúa Cứu Thế giống như loài hương mộc làm cho chiếc rìu chặt nó được thơm lây. Lần đầu tiên đã phán ra một lời để đền tạ trọn vẹn cho tội căm hờn oán giận, một lời cầu cho những nắm đấm đang vung lên: lạy Cha, xin tha thứ cho chúng vì chúng không hiểu biết việc chúng làm. Chúng ta không biết thâm tâm kẻ khác, do đó chúng ta không chịu tha thứ. Còn Chúa Cứu Thế thấu suốt tận đáy lòng mọi người nên Chúa thứ tha. Giả tỷ có biến cố nào xảy ra mà có độ 5 người chứng kiến thôi, ta sẽ thấy có cả 5 bài điều chỉnh khác nhau. Vì chẳng người nào nhìn thấy hết mọi khía cạnh của biến cố, còn Chúa Giê-xu thấy hết mọi khía cạnh, nên Chúa dễ dàng tha thứ. Tại sao chúng ta tìm được đủ các lý do để bào chữa cho sự nóng giận của chúng ta đối với kẻ khác, mà lại không chịu chấp nhận những lý do biện minh cho sự nóng giận của kẻ khác đối với chúng ta? Chúng ta thường nói, kẻ khác sẽ bỏ qua cho chúng ta nếu họ hiểu rõ chúng ta. Vì lý do duy nhất làm cho kẻ khác tức giận là không hiểu rõ. Tại sao sự không hiểu rõ đó không được phép có tính cách phản nhượng? Chúng ta võ đoán là kẻ khác không hiểu rõ lý do của chúng ta. Vậy chúng ta có hiểu rõ lý do của kẻ khác không? Chúng ta từ chối tìm lẽ biện minh cho sự oán giận của kẻ khác. Có phải điều đó ngầm chứa ý nghĩ rằng chính chúng ta cũng là kẻ không xứng đáng được tha thứ? Sự kiện chúng ta không hiểu rõ mình là một lý do khác nữa để chúng ta tha thứ cho kẻ khác. Không may là chúng ta biết mình ít hơn cả, còn bao tội lỗi thiếu sót, yếu đuối của kẻ khác, chúng ta biết rõ cả ngàn lần hơn biết những cái đó nơi chúng ta. Phê bình kẻ khác có thể là điều xấu, nhưng không chịu tự phê bình là điều xấu nhất. Nếu chúng ta tự phê bình mình trước đã, chúng ta sẽ ít sai lầm khi phê bình kẻ khác. Vì nếu chúng ta chiếu rọi ánh sáng vào tâm hồn chúng ta sẽ thấy là chúng ta không có quyền rọi ánh sáng kẻ khác. Chính vì chúng ta không biết rõ tình trạng thật sự của mình, nên chúng ta không hiểu rõ chúng ta cần được tha thứ như thế nào. Có bao giờ chúng ta xúc phạm đến Chúa không? Chúa có quyền nổi giận chúng ta không? Do đó, chúng ta rất cần được Chúa tha thứ. Nhưng tại sao chúng ta không có sức xin được ơn tha thứ đó bằng cách tha thứ cho kẻ khác? Câu trả lời là, tại chúng ta không hề tự vấn lương tâm bao giờ. Chúng ta u mê về tình trạng thật sự của chúng ta đến độ tất cả những cái gì chúng ta biết về mình chỉ quanh quẩn ở tên tuổi, địa chỉ, danh phận, tổng số tài sản. Ngoài ra chúng ta hoàn toàn mù tịt về tính ích kỷ, ghen tương, nói hành, vu oan và tội lỗi của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn ghét sự yên tĩnh và ở một mình, cốt để tránh né sự tìm hiểu mình. Để lương tâm không thể phiền trách, chúng ta chấn áp tiếng lương tâm bằng những cuộc du hí, giải trí và sống ồn ào. Khi đời sống của ai làm cho chúng ta phải suy tư về đời sống của chúng ta oán ghét kẻ đó ngay. Nếu chúng ta biết rõ mình chúng ta hơn, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ hơn. Chúng ta càng nghiêm khắc với chính mình, càng sẽ khoan dung với tha nhân. Ai không học biết vâng lời, tất không biết chỉ huy. Ai không tự đặt mình vào vòng kỷ luật, tất không biết xót thương kẻ khác. Bao giờ con người ích kỷ cũng đối xử với kẻ khác cứng rắn hơn đối với chính mình. Cũng như ông thầy, càng kém văn hóa, càng yêu sách học sinh nhiều. Còn những ai càng nghiêm khắc với chính mình, càng khoan hòa với tha nhân. Chỉ có một mình Chúa ít nghĩ đến mình, đến độ xuống thế làm người và chết như một tên tội phạm để tha thứ sự yếu đuối của những kẻ đóng đinh mình. Không phải ghét suông là xấu, nhưng biết rõ mà còn ghét mới là tệ. Không phải tức giận là xấu, nhưng là biết rõ mà còn tức giận mới là tội. Hãy nói cho tôi hay, bạn ghét ai? Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào. Tôi có thể đoán biết tính hạnh của bạn. Chiếu theo sự oán ghét của bạn, bạn ghét tôn giáo ư? Đó là vì lương tâm đang dày vò. Bạn oán ghét những người tư bản ư? Đó là vì bạn là con người biển lận, và chính bạn ước muốn là tư bản. Bạn oán ghét những kẻ làm thơ ư? Vì bạn là con người ích kỷ và khoe khoang. Bạn ghét tội ư? Đó là vì bạn yêu Chúa. Bạn ghét tính ganh ghét, tính ích kỷ, tính nóng nảy, tính độc ác của bạn ư? Vì bạn là con người đạo đức đó. Như Chúa Giêsu đã phán: ai đến với ta mà không ghét sự sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Bài học thứ hai có thể rút ra từ lời thứ nhất Chúa phán trên thập giá là: sự tha thứ không có giới hạn nào cả. Chúa tha thứ không phải vì Chúa được tha thứ, mà vì Chúa vô tội, cho nên chúng ta phải tha thứ. Không phải chỉ vì chúng ta đã được tha thứ, mà cũng vì chúng ta vô tội nữa. Xưa kia, Thánh Phêrô băn khoăn về giới hạn tha thứ. Người hỏi Chúa: khi anh em xúc phạm đến con tha thứ đến 7 lần được không? Phêrô tưởng đó là giới hạn cùng cực, vì vượt quá lời khuyến cáo của các thầy thông luật đến 4 lần. Người tưởng không thể đi xa hơn nữa, tức là sau 7 lần tái phạm, kẻ có lỗi không còn quyền xin tha thứ. Điều đó cũng giống như nói: tôi không đòi nợ bạn, với điều kiện món nợ không quá 7 đồng. Quá giới hạn này, bổn phận tha nợ của tôi chấm dứt. Nếu bạn nợ tới 8 đồng, bạn hãy coi chừng cuống họng của bạn. Chúa trả lời cho Phêrô hay: sự tha thứ không có giới hạn, vì tha thứ là từ bỏ mọi quyền lợi đòi nợ và phủ nhận giới hạn tha nợ. Thầy nói để con hay không phải là 7 lần, mà là 70 lần 7. Đó không phải là số tích thừa 490, mà có nghĩa là vô tận. Chúa giải thích thêm bằng dụ ngôn người quản lý bất trung, vừa được chủ tha cho món nợ 10.000 nén bạc, đã bóp họng người bạn nợ y 100 đồng bạc. Tên nô bộc tàn nhẫn không xót thương kẻ có nợ với mình, mà vẫn tưởng mình được tha nợ ngon lành. Nó không có lỗi ở sự kiện nó không xót thương, nhưng khi nó được xót thương, vẫn tiếp tục ăn ở tàn nhẫn. Nếu ai trong các con không thực tình tha thứ cho anh em mình, Chúa Cha cũng sẽ đối xử với nó như vậy. Vậy, hãy tha thứ để được tha thứ. Hãy dẹp cơn tức giận đồng loại mình, sẽ được Chúa dẹp cơn thịnh nộ với mình. Phán xét là mùa gặt, gieo cái gì thì gặt cái đó. Nếu lúc bình sinh chúng ta gieo rất oán giận đối với đồng loại, chúng ta sẽ gặt hái cơn thịnh nộ của Chúa. Đừng xét đoán thì sẽ không bị đoán xét. Nếu ở đời này chúng ta thật lòng tha thứ cho kẻ khác, đến ngày phán xét, Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng sẽ làm một việc lạ lùng. Ngài sẽ quên cộng thêm mà chỉ trừ bớt. Ngài sẽ không nhớ tội lỗi chúng ta nữa. Như vậy, một lần nữa, chúng ta lại được cứu rỗi vì bất thức. Vì chúng ta tha thứ cho những kẻ khác bởi lẽ họ không hiểu biết việc họ làm, Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta, vì lẽ Chúa không còn nhớ đến những hành động của chúng ta. Nếu vì lời thứ nhất Chúa phán trên thập giá mà Chúa thấy có bàn tay giơ lên để chúc lành cho kẻ thù địch, thì Chúa cũng có thể quên nắm đấm siết chặt mới giơ lên, loang đổ máu người Kitô hữu. Con còn dám sống liều trong tội, dám đóng đinh lại Chúa hấp hối, chưa đủ trăm muôn nỗi đớn đau, hay còn phải máu đào tuôn chảy, muôn cơ cực Chúa xưa đã trải, chưa đủ trăm phải chảy máu thêm, mọi cực hình Chúa chịu triền miên, con lạm dụng như điên như dại, hỏa dục tình độc hại xấu xa, để sở sanh thêm nét đậm đà, cuộc tử nạn chan hòa máu lệ, hết rồi chăng mọi lẽ xót thương, hết rồi chăng đôi đường phân cách, mạch tình người với mạch tình thương, mạch tình người vấn vương vô hạn, mạch tình thương khô cạn lâu rồi, còn tình thương chỉ một Chúa thôi, tình Chúa thương tận trời cao vút, nơi trần hoàn một chút chẳng còn, tim chúng con héo hon tàn tệ, chỉ có tài, tài nghệ đóng đinh, đóng đinh Chúa, đóng đinh mãi mãi, đóng đinh nhau, sát hại lẫn nhau, trước thánh nhan khiêm tốn khấu đầu, Chúa khoan dung khẩn cầu tha tội, bởi chúng con u mê tâm tối, chẳng ăn năn, chẳng biết tội mình.